Xin chào các bạn đã quay trở lại với Just Another Rant, một podcast về hai cô bạn thường nói chuyện xem. Mình là Quỳnh.
Mình là Mai.
Và các bạn đã quay trở lại với Just Another Rant. Và tập hôm nay thì bọn mình sẽ nói về một chủ đề mà được rất là nhiều bạn yêu cầu, request trên story. Mặc dù là cái khảo sát này của bọn mình á, đã chắc cũng một tháng trước đây rồi, nhưng mà các bạn cũng phải chịu thôi. Bây giờ tụi mình trả bài thì các bạn phải nhận, các bạn phải không được trừ điểm tụi mình, nghe chưa? Và tập hôm nay thì bọn mình sẽ nói về cái gì?
Tụi mình sẽ nói về những thứ con trai nghĩ là lãng mạn nhưng thực ra là quấy rối. Cái sự lãng mạn hóa, quấy rối, lạm dụng, cũng như là cái sự bình thường hóa của chuyện này trong cuộc đời, trong đời sống bình thường và trong phim ảnh vân vân. Thì trước khi mà tụi mình thu âm cái này, tụi mình cũng có đặt một số câu hỏi của cho các bạn ở trên Instagram. Cảm ơn các bạn đã tham gia và trả lời những cái câu hỏi của tụi mình. Thì theo cái mà tụi mình khảo sát được á, thì tất cả các bạn đều nhận ra là có những cái điều mà con trai nghĩ là lãng mạn nhưng thực ra thực chất là quấy rối. Và hầu hết mọi người đều chưa nói chuyện này với bạn bè. Hầu hết mọi người đã nói chuyện này với bạn bè rồi, nhưng mà cũng có người chưa. Và hầu hết mọi người đều không được giáo dục về vấn đề này ở trường hay bởi ba mẹ, thầy cô. Tụi mình cũng phát hiện ra là hầu hết tất cả những người trả lời là nữ, không có ai là nam cả, cho nên cái mạng keep that in mind. Và hầu hết mọi người đều cho cái chuyện này là khá nghiêm trọng. Có một số bạn còn nghĩ là chuyện này là rất là nghiêm trọng luôn. Và các bạn cho rằng cái lý do mà gây ra cái chuyện này nhiều nhất là cái chuyện không được giáo dục, nhất là về sự đồng thuận. Nhưng mà cũng có một số bạn thấy cái lý do quan trọng hơn á, là do phim ảnh, sách, chuyện này nọ cổ suý và lãng mạn hóa, quấy rối.
Mình nghĩ là do cả hai. Và hôm nay bọn mình sẽ kể cho bạn nghe là tại sao lại do cả hai cái như thế. Còn gì nữa không?
Hồng ba thì nói chung là như vậy đó. Và mọi người kiểu như là rất là anticipate cái câu chuyện này, cho nên bắt đầu thôi. Thì trước khi mà vô câu chuyện chính, vô cái chuyện phân tích này nọ, thì story time mọi người, cái chuyện mà tụi mình nghĩ ra idea này á, là do trải nghiệm của bản thân. Tụi mình đã là nạn nhân của chuyện này, và vì thế tụi mình mới nghĩ ra cái idea này. Thì với như vậy thì mày có cái câu chuyện gì đó để chia sẻ với mọi người không?
Đương nhiên là có rồi. Thật ra là từ câu chuyện này cho nên mình mới nghĩ ra cái này ha. Thì chuyện này cũng xảy ra khá gần đây thôi. Thì mình hôm đó thì mình đang đi học, mình đi học buổi sáng và cũng hơi trễ giờ rồi, kiểu sát giờ rồi. Và mình đang đi thì tự nhiên có một cái thằng, định nói bạn nhưng mà thấy lịch sự quá không được nói thằng luôn nha. Thì có một cái thằng đó tự nhiên nó mới đầu nó đi đằng trước mình, sau đó nó từ từ, mình cũng không để ý nó, hình như nó đi chậm lại và nó đi sánh ngang mình. Thì mình cũng đang nghe nhạc, nghe podcast gì đó không để ý, thì sau đó nó lại hỏi mình là tên gì. Cái mình kêu ủa mấy cái thằng này ở đâu ra, cái xong nó hỏi tên gì, cái mình cũng mình tên Quỳnh. Rồi xong rồi nó nói xàm xàm gì đó, mình cũng kiểu lịch sự trả lời mấy câu. Sau đó là nó hỏi số điện thoại của mình. Thì lúc mà nó hỏi thì mình nói là ủa mới gặp nhau mà, mình cũng kiểu giả lại, mình nói là không có cho được. Và nó hỏi tiếp hai ba lần gì đó, mình cũng nói là không được. Và sau đó là nó để tiếp tục nói là kiểu như nó muốn biết thêm về mình, cho nên là nó muốn số điện thoại của mình. Rồi xong rồi nó khen mình xinh cái kiểu, với mình kiểu ủa cái gì vậy. Và lúc cũng trễ giờ rồi, và mình kiểu như cái chuyện này mình không bao giờ nghĩ là nó sẽ xảy ra với mình á. Thật sự là không bao giờ nghĩ, và mình không có đủ gọi là kinh nghiệm để mà đối phó với chuyện bất ngờ như vậy. Cho nên mình kiểu thôi cho nó số điện thoại luôn rồi từ từ tính sau. Sau đó mình đi học, và thật ra là mình quên luôn cái chuyện là nó có số điện thoại của mình. Và sau đó là mình hôm đó mình về nhà, mình đang học bài thì tự nhiên có một cuộc gọi đến, và nó lưu số điện thoại của mình và nó lưu tên mình, nhưng mà mình không có lưu, cho nên là mình không biết nó là ai hết. Và mình bắt máy, thì tự nhiên cái nó chào rồi mình hỏi ủa ai vậy. Xong nó mới nói hồi sáng tao gặp mày. Cái xong rồi ô thì ra là cái thằng này. Rồi xong rồi nó hỏi những cái câu hỏi rất là personal về cuộc sống của mình, kiểu như hôm nay làm gì, rồi thích ăn gì, rồi xong rồi kiểu như nếu mà có bạn trai thì mày thích người ta như thế nào. Cái mình kiểu ủa cái gì vậy. Nên mình kiểu thật ra là nếu mà biết mọi người biết tính mình ở ngoài thì mình cũng kiểu không có được gọi là kiểu như không phải là không thẳng thắn, mà kiểu như gặp những cái trường hợp này mình kiểu hơi thoải mái, mình không có cắt đứt người ta liền được. Mình sẽ, khi mà mình nói trên podcast sẽ có thể mạnh miệng như vậy thôi, nhưng mà kiểu như ở ngoài mình không biết phải xử lý như thế nào, mình cũng kiểu nói giả 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 lả vậy thôi. Rồi xong cúp máy, rồi mình nói là mình đang bận đang học gì đó, xong cúp máy. Và mấy ngày sau nó cũng liên tục nhắn tin rồi gọi điện, mình kiểu như gọi liên tục 3-4 cuộc này nọ mà mình không bắt máy nữa, mình đi học mà. Cái xong rồi mình kể cho Mai, mình hỏi là bây giờ phải làm sao, tại vì kiểu như lúc đó mình nói là mình cảm giác là người ta chưa có nói cái gì, họ chưa có làm gì mình hết, và mình nghĩ là lúc đó mình nghĩ là trời ơi, không biết bây giờ kiểu cắt đứt người ta vậy thì mình có bất lịch sự hay không. Xong Mai kiểu vả vô mặt mình kiểu trời đất ơi, cái con này như vậy mà còn còn sợ là bất lịch sự hả, phải cắt đứt nó liền. Xong rồi mình nói là mình mới nhắn tin cho nó là kiểu mình không có hứng thú với cái chuyện mà yêu đương gì hay là có một cái relationship gì nào với bạn hết, cho nên là không. Rồi sau đó là nó lại gọi cho mình một cuộc nữa, mình không bắt máy, và nó nhắn cho mình là ô thật là đáng tiếc, chúng ta có thể là một cái gì đó của nhau. Rồi xong rồi nhắn thêm là có thể cho nó một cơ hội được không. Cái mình kiểu từ đó mình block luôn, và mình không bao giờ đi cái đường đi học đó để tới trường nữa, tại biết đâu lỡ đang đi học thì gặp nó trên đường thì sao, kiểu rất là phiền. Và cái chuyện này như thế, và mình kể cho Mai thì Mai kiểu rất là kiểu khó chịu giùm mình luôn. Và nhưng mà khi mà mình kể cho bố mẹ thì cái câu đầu tiên mà mẹ mình nói với mình á là tại sao con lại cho số cái thằng đó, con không được cho số người lạ, kiểu vậy. Là đầu tiên là đổ lỗi cho mình trước, và sau đó là kiểu như cũng lo lắng này nọ. Sau đó là ba ba mình thì kiểu phản ứng cũng không có nói gì hết, cũng chỉ là nói trời ơi, con gái ở một mình ở nước ngoài nữa thì phải cẩn thận, cho nên là mình cũng kiểu mình cũng không muốn cãi nhau. Nhưng mà khi mà mình bắt máy rồi và mình nghĩ lại cái chuyện này thì mình thấy có cái gì đó nó là mình rất là khó chịu, tại vì mình nghĩ là có thể là một phần trong bản thân mình cảm thấy là mình làm sai, là cái chuyện mà mình cho cái thằng đó số điện thoại trong lúc đó đáng lẽ mình không nên cho nó, nhưng mà thật sự là mình đã từ chối rồi, và kiểu như mình không có đủ kinh nghiệm để mà giải quyết cái chuyện này, và những cái gì mình có thể làm mình đã làm được rồi. Như rồi mình cảm thấy rất khó chịu khi mà mình bị đổ lỗi là do mình cho nó số điện thoại cho nên chuyện này mới xảy ra. Và cái phản ứng của gia đình của bạn nó cũng là rất là ơi, cái này thì người ta cũng chưa có làm gì mình hết, chỉ là phiền thôi, gọi điện nhắn tin nào thì rất là phiền thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là quá là to tát hết. Nhưng mà mình cảm thấy rất khó chịu nó đợi câu chuyện này như vậy.
Và kiểu như tụi mình cũng không biết là bạn nam này nghĩ những cái gì mà làm như vậy, không biết có phải là nghĩ là như vậy là lãng mạn hay không, kiểu như là con trai phải kiên trì, cô gái chinh phục được trái tim của người phụ nữ thì mới là đàn ông đích thực hay là lãng mạn gì đó. Nhưng mà không, nó là quấy rối mọi người, và nó rất là ghê. Tại vì không biết trước khi mà nói về chuyện đó thì mình nói về cái cách mà rồi sau cái phản ứng này ha, thì nãy Quỳnh có nói là cái gì mà mình nói là chỗ cái con này nọ là kiểu như là Quỳnh kể lại cho vui với mọi người như vậy thôi, chứ lúc đó mình cũng tao nhớ là tao đâu có chửi gì mày đâu đúng không, tao nói làm gì đâu.
Không có chửi thì kể cho vui thôi.
Ok. Và kiểu như là tao không có gọi là sao ta, là tao không bao giờ gọi là đặt cái dấu chấm hỏi là trời tại sao mày lại cho số điện thoại đó, rồi là tại vì do mày như vậy. Tao không bao giờ làm như vậy, tại vì sao ta, thứ nhất là phụ nữ đúng không, hay là và là cũng trải ra cái chuyện này rồi, cho nên về tao cũng có hiểu biết về cái chuyện harassment, cho nên tao biết và tao không bao giờ nói như vậy cả. Nhưng mà mẹ mày cũng là một người phụ nữ nhưng mà lại nói như vậy thì có thể là do không biết hay là do thiếu thiếu hiểu biết về cái chuyện này cho nên mới như vậy. Và ba mày thì cũng sao ta, tao nghĩ cái lý do mà mày cảm giác nó sai sai, nó không có ok là do trong cái cách ba mày nói nó cũng làm cho tao cảm giác như là ba mày nghĩ đây là do mày, kiểu như là do mày không cẩn thận, là do mày trời ơi là con gái là không cẩn thận, là do ở một mình ở nước ngoài cho nên mới có chuyện này xảy ra đúng không. Nhưng mà ai đó bị quấy rối, cái lý do phải là cái người quấy rối đúng không. Và như vậy, và mình thấy là có một số điều mà có thể là các bạn đang không biết là các bạn nghĩ là như vậy là lãng mạn, và các bạn nghĩ là lỡ như vậy thì thôi, bị từ chối thì thôi, nhưng mà nó rất là, thứ nhất là bất tiện cho các bạn nữ, và thứ hai là rất là traumatizing, và nó rất là, nó có thể dẫn đến những cái hậu quả xa hơn nữa. Có thể là các bạn không biết nhưng mà mình có một cái tên giả sẵn và mình có một số điện thoại giả sẵn để khi mà ai quấy rối này nọ mà xin số, mình không có đủ gọi là cứng rắn để chửi người đó hay là nói kêu người đó đi đi sau đó, mình chuẩn bị sẵn cái tên giả rồi, mình nói ra nó sẽ không bị liệu, mọi người hiểu không? Rồi mình có cái số điện thoại giả sẵn rồi, mình nói ra nó sẽ rất là tự nhiên. Ừ, ừ. Là như vậy. Nhưng mà không có một đứa con trai nào chuẩn bị sẵn cái tên giả và một cái số điện thoại giả để cảm thấy an toàn hơn cả. Chỉ có con gái thôi. Trước khi mà đi vô nữa, tôi nghĩ là mày có một câu chuyện nữa rất là hay, mà tôi nghĩ câu chuyện này nó rất là hợp luôn á.
Chuyện gì ta? Ok, thì có một cái
gọi là bạn hả hay là thằng? Ừ,
gọi bạn đi ha, tại được, tại đang trung khoa chưa,
ok,
mình cũng chưa có làm gì hết. Thì có một cái bạn này ở trung khoa của mình, thì mình mới transfer qua trường này học kỳ trước, thì học kỳ trước là covid cho nên không gặp mặt nhau, thì học kỳ này thì mới gặp mặt nhau. Và cũng mới vào học cỡ một tháng đây thôi, thì kiểu như khoa mình thì cũng nhỏ nữa cho nên chỉ có bao nhiêu đó người thôi. Và khi mà nói chuyện với nhau thì mình có thể cảm nhận là cái bạn nam này kiểu có hứng thú với mình romantically. Và mình mới đầu thì mình thấy là thì cũng bình thường thôi, kiểu như nghỉ dịch lâu ngày thì ai cũng vậy thôi. Thế nhưng mà mình có một sự kiện là mình với bạn này và một bạn nữa là ba người ở trong một cái lớp hóa phân tích, và bọn mình là một cái nhóm với nhau, thì cái vị trí ngồi á là mình ngồi ở giữa và hai bạn đó sẽ ngồi hai bên, thì các bạn ngồi ngoài cùng á đang nói cái gì đó, và dĩ nhiên là mình và các bạn đang hứng thú với mình thì sẽ kiểu như hơi nghiêng người qua bạn đó để mà nghe bạn đó nói cái gì đó cho rõ hơn. Thì khi mà mình nghiêng người qua thì các bạn mà đang hứng thú với mình á thì sẽ kiểu mình cảm thấy là bạn đó dựa hơi sát, nhưng mà mình mới đầu thì mình cũng không nói gì, tại vì kiểu có thể là do bạn đó nghe không rõ và bạn đó để tay lên trên ghế của mình, thì mình thấy cũng hơi không thoải mái, nhưng mà mình cũng cũng nghĩ là có thể là thói quen của người ta vậy, tại nhiều khi có khi là mình cũng làm như vậy mà mình không nhận ra. Nhưng mà sau đó thì bạn đó lại dựa sát hơn và bạn đó đặt tay lên vai mình, và lúc đó mình kiểu ủa cái chuyện gì đang xảy ra ở đây đây, đang ở trong lớp nữa, cho nên mình không thể nào mà kiểu call out bạn đó mà nói là ôi bạn làm như vậy không được, kiểu rất là tình huống rất là khó xử và chuyện này sẽ rất là nhanh, kiểu như bạn đó đặt tay lên vai mình kiểu chừng 50 giây hay gì đó thôi, và cái bạn kia nói xong rồi á thì bạn nó quay trở lại như cũ và tiếp tục làm bài. Và lúc đó mình rất là bối rối, mình không biết là cái này là cái gì đây, là vô tình hay là cố ý. Và còn một lần nữa thì do campus của mình khá là rộng á, thì nó có một cái đường ở giữa hai bên cái campus, khi mà mình băng qua thì sẽ có đèn xanh đèn đỏ, thì lúc mà mình băng qua đường thì hai đứa mình đều đến cùng một lớp cho nên là tiện đường đi chung với nhau, thì băng qua đường thì đã là đèn đỏ rồi thì đáng lẽ xe phải dừng lại, nhưng mà có thể nhưng mà lúc đó thì cái xe đó thì các bạn biết là nhiều khi có những cái người lái xe mà đèn đỏ người ta không có dừng đúng cái vạch đó mà người ta lớn lên một chút xíu, thì khi mà cái xe đó lớn lên một chút xíu thì tự nhiên bạn nó nắm tay mình và phải giải thích như là ta, nếu như mà cái xe đó lớn lên và cái xe đó tông trúng bọn mình á thì người bị tông là bạn đó chứ không phải là mình, cho nên là không phải là kiểu bảo vệ gì đó, cho mình cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng mà chuyện này cũng sẽ rất là nhanh thôi, bạn nó kiểu nắm cổ tay mình và kéo mình lên phía trước một tí, rồi sau đó bạn nó thả ra và bạn nó nói chuyện lớp học, nói chuyện khác, cho nên là mình rất là bối rối, mình không biết là kiểu như cái này chỉ là phản ứng thôi hay là kiểu bạn nó cố tình đẩy một cái signal gì đó cho mình, và mình không biết phải giải quyết cái chuyện này như thế nào nữa. Nói chung là rất là bối rối, rất là khó để mà có thể thiên thôi được là người ta có ý gì với mình, và có phải là mình kiểu có phải tao đang là tự mình đa tình hay không, thực ra là chỉ là phản ứng hoặc là thói quen nào đó của người ta thôi mà kiểu tao nghĩ nhiều. Giống vậy.
Tao không biết nữa ba, tại vì tao thấy cái chuyện mà đụng chạm hay là cố tình đụng chạm vì bạn có hứng thú về tình cảm, quan hệ với một ai đó, thấy nó rất là phổ biến và mọi người nghĩ đây là rất là lãng mạn. Nhưng mà tao thấy nó rất là xâm phạm. Hồi đó có một lần trên xe buýt, tự nhiên đang ngủ ba, có một bạn kia ngồi kế tao, xong bạn đang dựa vô tao, xong bạn đó rồi cái tay cũng đụng chạm này nọ, thì ban đầu tao nghĩ là chỉ là bình thường thôi, thì đến cái lúc mà tao cảm thấy nó không bình thường như cái gì đó, và nó gần như là tay của tụi tao gần như nắm tay mà, hiểu không? Và tao kiểu cái xong tao kiểu như tao giả bộ tao lăn qua cái gì đó, cái xong bình thường lại. Mà tao vẫn cảm thấy là rất là kỳ luôn á, nhưng mà không có một bằng chứng nào để nói là đây là cố tình cả, biết đâu đây là chỉ là một người vô tình ngủ thôi. Thì cho nên tao rất là ngần ngại khi nói về chuyện này với ai, đây là lần đầu tiên tao nói về chuyện này với một người luôn á, và tao chỉ nói về chuyện này với mày thôi, chưa nói về chuyện đó với ai cả. Và tao lúc đó là tao đang có ý định là bây giờ mình thử nhử nó coi, để nó mà như vậy nó tái như mặt nó cái. Nhưng mà cái số lúc mình là xuống trạm luôn rồi, rồi là tới chỗ luôn rồi, cho nên không có gì trơn á. Và nó làm mình cảm thấy rất là sao ta, rất là không phải là kiểu kiểu tức giận ngay lúc đó, mình cảm giác chỉ là hoài nghi bản thân thôi, và kiểu như là chuyện gì đang vừa xảy ra vậy rồi.
Đúng rồi.
Mà rất là sốc, kiểu như là nó rất là bị giống như bị tê lại, mọi thứ đóng băng á. Và thực ra một điều mà mình học được từ những cái chuyện mà bị quấy rối này nọ là nghe sẽ rất là cynical, nhưng mà đừng nên nói chuyện này với con trai. Tại vì mỗi lần mà kể với con trai á là cái phản ứng mình nhận được á, nó sẽ làm mình bực hơn. Cho dù những người con trai đó mình có nghĩ là con trai tốt, hiểu không, hay là những bạn chơi chung này nọ, trời, vẫn không được. Kể cả những bạn mà con trai mà thích con trai á, mình nghĩ chắc là mấy bạn thích con trai sẽ hiểu đúng không, nhưng mà cũng vậy, nó không liên quan mọi người. Trời, con trai là hầu hết mọi người trong kinh nghiệm của mình, nó hầu hết con trai thì khi mà kể cái chuyện này, chuyện quấy rối cho họ, mà nhất là những chuyện mà nhẹ trong một kép như vậy, thì cái phản ứng nó sẽ làm mình bực thêm. Một á, là kiểu trời, tôi không làm như vậy nha, đây là cái gì, kiểu như bạn nó biến cái câu chuyện của mình thành câu chuyện về bạn đó. Còn hai á, là cái bạn đó coi cái câu chuyện này khá là nhẹ, kiểu đây chỉ là một cái minor inconvenience cho tụi mình thôi, và trời ơi xui quá, hay là trời ơi mấy thằng này không được, kiểu như vậy. Còn trong khi mà Quỳnh kể cho mình cái chuyện đó, kiểu như mồm mình nó rớt xuống, rồi mình kiểu như trời ơi, rồi cái phản ứng nó rất là xúc phạm, bị xúc phạm, tại vì kiểu như mình không ngờ bạn mình lại bị như vậy, rồi không ngờ cái người đó lại có cái audacity để làm cái chuyện đó. Rồi và đối với phụ nữ, đối với mình thì cái chuyện này là một cái, thứ nhất là sự xâm phạm nè, cái sự quấy rối nè, rồi có thể là sự tấn công luôn, rồi và về mặt pháp luật đây là tội phạm, đúng không, đây là tội phạm. Nhưng mà đối với khi mà mình kể với một bạn nam thì đây là chuyện không đáng gì cả, đây chỉ là chuyện một cái inconvenience,
một cái sự bất tiện thôi.
Và đó là lý do tụi mình không kể cho con trai nữa. Tôi nhớ hồi đó mày kể cho một đứa nào trong cũng con trai mà mình quen, đúng không?
Đúng rồi. Thì có một cái câu chuyện mà mình đã từng kể ở trên podcast rồi, đó là khi có lúc đó mình có gặp gỡ cái bạn này, thì bạn đó đưa mình về nhà và sau đó là bọn mình chào tạm biệt. Thì bạn đó hỏi mình là có thể hôn bạn đó một cái được không, và mình không có hứng thú với bạn đó, cho nên mình kiểu không, tao sẽ không hôn mày, và tao có thể ôm mày một cái tạm biệt, kiểu như friendly hug, kiểu vậy thôi, thân thiện thôi. Thì khi mà mình ôm bạn đó thì bạn nó hôn lên tóc mình, và sau đó thả ra, và mình kiểu ôi cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra, và thôi bạn nó đi về, và mình nghĩ về cái chuyện này, mình cảm thấy rất khó chịu. Sau đó mình kể cho Mai, thì cái phản ứng của Mai thì giống như Mai đã nói là Mai cũng tức giận cho mình, Mai cảm thấy chuyện này rất là không được, nhưng mà biết sao không, tại vì múi giờ nó trái nhau, cho nên trước khi mình kể cho Mai, mình có kể cho một bạn nam khác và mình chơi cũng khá là thân, và cái phản ứng của bạn đó là mình cảm thấy rất là không biết là có phải chỉ là cá nhân của bạn đó hay không, nhưng mà bạn nó nói với mình là khi mà mình kể ra là cái thằng đó hôn lên tóc tao vậy đó, xong rồi bạn đó chỉ nói là ủa chỉ có vậy thôi hả, hôn lên tóc thôi hả, không phải hôn miệng hả, cái mình kiểu cái gì vậy, cái mình kiểu xong mình mới kể thêm là nhưng mà nó cũng có kiểu như đòi hỏi tao là hôn cho nó một cái nữa. Cái nó nói trời ơi, rồi mày có hôn nó không, cái tao nói là không có, mình không có, tao không có hôn nó. Xong bạn nó mới nói là trời đất ơi, gặp tao hả, là tao hôn một cái cho tao biết coi hôn có hợp hay không, rồi tao mới quyết định là có tiến tới nữa hay không. Mình mới kiểu trời đất ơi, cái gì vậy, cái chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cái phản ứng của người này lại như thế này. Và sau đó Mai kiểu thức dậy, và Mai mình mới kể cho Mai, thì Mai mới kiểu hiểu được cái sự khó chịu cho mình, và cái điều mà làm mình tức giận. Và nói chung là không biết là không có phải là chỉ là cái bạn nam đó hay không, nhưng mà mình chưa có kể chuyện này cho bạn nam nào khác nữa, tại mình kể cho một người đó thôi, mình cảm thấy là ôi trời đất ơi, cái phản ứng quần què gì vậy, cho nên là thôi luôn. Vậy đó.
Đúng rồi, kiểu như phản ứng của tao là trời cái này tổng vậy, đúng không? Quá tổng rồi, nhưng mà kể cho con trai thôi, có thể là bạn đó thôi đi, thì lại như vậy rồi. Còn cái chuyện mà cái người mà xin số mày thì kể cho người lớn, là ba mẹ rồi cũng có ba mẹ đi cũng là con trai, thì cũng cái phản ứng nó cũng không có được như mình mong đợi, nó không có được sao ta, nó không có được vỗ về hả, nó không có làm cho mình cảm thấy
nói
thật
chung là
sự
tao không có cảm nhận là người ta hiểu được cái câu chuyện của tao, tao không cảm nhận là mình được cảm thông, người ta không hiểu được cái stand của tao trong cái chuyện này, người ta chỉ nghĩ là trời ơi cũng đâu có gì đâu, là kiểu như đâu có mất miếng thịt nào đâu, người ta chưa có chuyện gì lớn xảy ra hết, chỉ là gọi điện làm phiền thôi, cho nên là hoặc là như là hôn lên tóc thôi chứ cũng đâu có gì đâu. Người ta cũng hỏi mình là có thể hôn nó một cái được không, người ta cũng đã hỏi rồi mà, cho nên là chuyện này cũng không có gì hết. Nhưng mà kiểu đối với mình á, không phải là mình kiểu cứng nhắc kiểu như trời ơi không có đụng chạm gì, nhưng mà mình nghĩ là mình phải cho phép thì cái chuyện đó mới được xảy ra, chứ không phải là mình cứng nhắc.
Mọi thứ phải được xây dựng trên cơ sở đồng thuận.
Ừ.
Kiểu như đã nói là không được rồi thì ôm hôn ôm thôi đúng không, mà còn làm như vậy
Ừ.
mà vừa nói ngay đó luôn. Trời ơi, rất là gớm. Nhưng mà mọi người lại không, nhất là con trai nó sẽ không mấy cái chuyện gì hết trơn và có khi cảm thấy là đang lãng mạn
Đúng
thì
rồi,
mình sẽ nói về chuyện đó
kiểu
rồi. Thì cái chuyện mà những cái đụng chạm này nọ mình thấy nó rất là được bình thường hóa, tại vì không biết nữa, chắc có thể là trong phim Hàn hả, hay là những cái phim mà mình coi thì đụng chạm vô ai là kiểu nam chính với nữ chính đụng vô nhau là có một luồng điện chạy qua, rồi những cánh cánh hoa anh đào rơi xuống, rồi ánh nắng chiếu lên, rồi máy quay quay vòng vòng vòng, rồi nghe tiếng âm
tiếng
thanh từ
nhạc.
tiếng, từ nhà thờ đâu vọng lại, tiếng chuông đánh lên, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà mọi người, trời ơi, mọi người phải biết là trong phim nó như vậy thôi, nhưng mà ngoài đời họ thì những cái đó nó rất là creepy, nó rất là, thực sự là rất là quấy rối luôn á, và không có ai muốn như vậy cả.
Với lại trên phim mình biết chắc chắn là nam chính và nữ chính sẽ đến được với nhau, cho nên khi mà nam chính vô tình hay lại, mình nghĩ là thường là sẽ là cố ý, trong kịch bản sẽ là cố ý để mà cho mọi người thấy được là cái sự chủ động từ phía phía bạn nam này, cho nên là cái sự cố ý đụng chạm, những cái đụng chạm nhỏ nhỏ như vậy mọi người sẽ thấy nó rất là dễ thương, nó sẽ thể hiện được cái sự hứng thú của bạn nam này đối với bạn nữ đó. Và tại vì họ là nam chính và nữ chính, mình biết chắc chắn là họ sẽ đến được với nhau, cho dù có thể là cái kết không happy ending đi, nhưng mà phải có cái khoảng thời gian họ hẹn hò với nhau như thế nào đó, thì cái chuyện mà những cái đụng chạm này á, nó sẽ dẫn đến cái chuyện hẹn hò nó đến nhanh hơn, nó sẽ thúc đẩy cái con thuyền của bạn. Và với tư cách là shipper thì bạn sẽ cảm thấy là ồ, đây chính là cái mà bạn cần, đây chính là động cơ của con thuyền của bạn, cho nên là bạn sẽ thấy chuyện này rất dễ thương. Cộng thêm những cái hiệu ứng nữa, rồi thêm cả cái chuyện mà nam nữ chính rất là xinh đẹp nữa. Rất là đẹp trai xinh gái, nhìn đã có cái chemistry với nhau nè, rồi có những cái hiệu ứng nè, kịch bản, rồi tất cả những cái mà xây dựng đó, trong phim đó dùng chỉ để thúc đẩy mối quan hệ của nam và nữ chính thôi, cho nên mình nhìn vào mình sẽ thấy cái chuyện này rất dễ thương. Tại vì ví dụ như cái chuyện mà mình nói không đi, và sau khi mà ôm mình, bạn đó hôn nhẹ lên tóc mình một cái, nếu như trên phim trời ơi cái chuyện này mà không dễ thương nữa thì còn chuyện nào dễ thương nữa, đúng không? Chuyện này là cái chuyện lãng mạn nhất trên phim, đó là một cái hôn nhẹ lên tóc của em, trời đất ơi còn cái gì nữa. Nhưng mà
Đúng
khi
rồi.
đúng không
Cái
đó,
chuyện tao đang tưởng tượng nha, đang tự nhiên nó đang hôn lên tóc mày, xong tự nhiên quay vô mặt đối chính con mắt mở bự lên ngạc nhiên, cái xong tiếng hoa anh tiếng nhạc bay lên, rồi hoa anh đào bay xuống, rồi đủ thứ, rồi ánh sáng chiếu 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 chiếu, rồi slow motion, hiểu không? Là một cái
đúng
hôn
rồi
rất
luôn.
là chậm và slow motion rất là nhanh, phải slow motion cái chuyện đó rồi hả, cái xong mày xem kiểu như là ngạc nhiên quá, cảm giác là cảm giác gì đây, đây là cảm giác bị xúc phạm. Nếu mà trong trường hợp của mày nó là như vậy đúng không, nó không có lãng mạn chút xíu nào hết trơn á, nhưng mà nếu
Thật
đây
sự
là
lãng
phim thì sẽ rất lãng mạn. Hay cái chuyện ở tao cho biết đi, nếu
mạn.
đây là phim sẽ siêu lãng mạn luôn,
Đúng rồi.
trời ơi thật lãng mạn không.
Trời ơi dựa vô người mày, xong rồi tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như là im lặng hết, chỉ có hai đứa bay với nhau thôi đó, kiểu vậy.
Mà hết tổm.
Gớm gớm ghiếc gớm ghiếc. Hoặc là những cái chuyện giống như lúc mình băng qua đường, bạn nó nắm tay mình á, thật ra lên phim cũng sẽ lãng mạn đúng không, hoặc là lúc mà bạn nó để nhẹ lên tay, lên vai mình, lên phim cũng sẽ lãng mạn. Sẽ kiểu như zoom vô mặt nữ chính, là xong kiểu nữ chính trợn mắt lên kiểu như ô bạn ấy đang chạm vào người mình, Bạn ấy hứng thú với mình, kiểu như sẽ cho thấy được cái sự rung động đó, và kiểu bạn nam sẽ kiểu như cười phớt nhẹ, giống như là cái hành động này anh tính hết rồi, biết ngay là mày sẽ thích mà, giống vậy. Đó, nó rất là lãng mạn. Nhưng mà ở ngoài đời á, nó chỉ là cái đầu tiên mình nhận được cái sự bối rối, kiểu như cái chuyện gì đang xảy ra vậy, ai cho phép cái chuyện này, tại sao nó lại như thế này. Và tiếp theo nữa là giận dữ, nhưng mà tiếp theo nữa là kiểu bất lực, mình không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, chỉ vậy thôi,
Ừ.
chứ
Tiếp
không
theo
có
nữa là nói
xíu
với
nào
một bạn nam nào đó về bị tạt gáo nước lạnh.
lãng
Ừ.
mạn. Đúng rồi, thiệt tình luôn á, kiểu
Uhm.
như là kiểu như cái phản ứng mà tốt nhất mà mình nhận được chỉ là đây là một cái chuyện rất là xui xẻo, một chuyện không may thôi, chỉ vậy thôi á. Mà mình kể không phải là để nhận, để mà muốn người ta kiểu như sao ta, kiểu như người ta cảm thấy là mình đáng thương hay như thế nào đó, không phải là như thế. Nói chung là tao thật sự là cũng không biết là cái mà tao đang tìm kiếm khi mà tao kể ra là gì, nhưng mà tao vẫn kể chỉ là tao kể sai người thôi. Và tao biết chắc chắn là cái mà tao muốn tìm đến từ đối phương khi mà tao kể ra không phải là muốn người ta cảm thấy thương xót cho mình, mà là một cái gì đó khác, nhưng mà tao không thể nào gọi là chỉ điểm ra được cái đó là cái gì bây giờ.
Thì kiểu một người đó để chia sẻ cảm xúc bực mình chứ gì nữa, rồi ô phải ai để đồng cảm với mình chứ, phải ai phải hiểu mình chứ, mà cuối cùng lại gặp như vậy không. Thì đó là khi mà kể cho con trai á, tao kể những cái chuyện mà tao bị quấy rối cho nữ á, thì mấy bạn kiểu như rớt mồm này nọ luôn, rồi kiểu rất là cái phản ứng rất là tởm, kiểu cảm thấy rất là kinh tởm cái chuyện này luôn á, rồi cảm thấy rất là lo, tao rất là đồng cảm và hỏi tao có sao không, rồi cái gì đó đủ thứ hết trên trên đời dưới đất hết trơn á, nhưng mà không
Nhưng
bao
mà
giờ
kiểu
có như vậy với một người con trai hết trơn, không hề. Và cả những đứa con trai mà mày nghĩ là có thể tin tưởng được, hay là có thể tin tưởng được vì bạn này có vẻ như là trai tốt, kiểu như là có đã có nhiều mối tình cho nên có thể là hiểu chuyện này, nhưng mà không. Hay là mày nghĩ bạn này tại vì thích con trai cho nên chắc là sẽ hiểu, nhưng mà không, nó không phải là, nó không cái chỗ nói chuyện là con trai thẳng hay là gay hay là bi, nó không nằm ở chuyện đó, nó nằm ở cái chuyện là con trai và con gái hay sao. Tôi cảm giác như vậy. Và cái mà quan trọng nhất là cái chuyện mà được giáo dục về chuyện này, tôi cảm giác là không có nhiều người được giáo dục với chuyện về sự đồng thuận ở Việt Nam.
Thật ra không có được giáo dục, mà cái này tao cũng phải kiểu tự tìm hiểu thôi. Và tao nghĩ là cái vấn đề mà tìm hiểu về cái sự đồng thuận, cái tiếng Anh là gì ta, tự nhiên nói tao quên
Consent.
rồi. Consent, exactly. Okay. Consent á, thì kiểu như là những người mà đã trải nghiệm cái việc mà bị quấy rối á, sẽ tìm hiểu về chuyện này. Còn cái người mà đi quấy rối người khác sẽ không bao giờ tìm hiểu về chuyện này.
Mày
Cho
có thấy
nên
điều rất là lạ không? Kiểu tất
là
cả những người phụ nữ, tất cả mọi người đều biết hoặc là đều trải qua bị tấn công tình dục, bị quấy rối tình dục, hoặc là có khi là bị hiếp dâm rồi đủ thứ vân vân, nhưng mà nếu mà không biết chuyện đó thì không không trải nghiệm chuyện đó thì biết một người phụ nữ đã như vậy đúng không, nhưng mà không đứa con trai nào biết một người đàn ông predator, một
mà kiểu
người đã gây ra cái chuyện đó cả.
kẻ săn
Ừ.
mồi.
một một
Kẻ
một
săn
phạm một tội phạm như vậy, kiểu không có
mồi.
con trai nào biết cả, nhưng mà tất cả những con gái đều biết, đã
Phải
được trải
nói
qua đều
kiểu
biết đúng không, và rất là lạ. Rất là lạ luôn.
là kiểu như mình thấy là kiểu như khi mà con gái bạn nói không á, nhiều lúc á các anh trai sẽ kiểu hiểu lầm là đây là kiểu như là ngại hay gì đó, kiểu làm giá, thì có thể là có những bạn nữ như thế, kiểu như cũng mình cũng phải nó rất là kiểu nuance, mình không thể nói trắng đen là con gái như thế này con trai như thế này được, nhưng mà mình cảm biết là theo trải nghiệm của mình nhiều cái là cái chuyện mà khi mà mình nói không á, người ta không hiểu cái chuyện đó có nghĩa là gì, người ta nghĩ là đây chính là lúc mà người ta làm cho mình thay đổi cái không của mình thành có, đây là
Ừ,
lúc
trên
mà người
phim thì như
ta
vậy mới là hot ba.
như vậy mới là hot, như vậy kiểu mới mới thể hiện được là tình yêu đích thực đúng không, kiểu anh yêu em nhiều đến mức
Ừ,
này.
nếu mà cái bộ phim á mà chỉ là nam chính và nữ chính gặp nhau cái xong yêu nhau thì quá bình thường, phải là nam chính và nữ chính ghét nhau, phải nữ chính phải rất là ghét nam chính nha, cái xong nam chính kiểu như là làm cách gì đó để biến nữ chính yêu mình. Và có thể bao gồm kiểu như bạo lực nè, rồi bullying nè, rồi stalking nè, rồi tất cả những thứ chỉ rất là creepy.
Đúng rồi, kiểu như là cái tư tưởng mà chinh phục phái nữ, mình nghĩ là nên bỏ cái đó đi ha, không có chinh phục gì hết ở đây, tôi đã nói không là không chứ đừng có mà chinh phục rồi thôi dẹp đi. Kiểu như nghĩ là con gái là một cái chiến lợi phẩm, một cái chiến lợi phẩm để mà bạn kiểu như phải chiến đấu để có được, thì cái chuyện đó mình nghĩ là không có lãng mạn gì đâu, hay mình nghĩ là nó rất là sai đó, làm ơn đừng có làm cái chuyện đó giùm cái. Khi mà tôi đã nói không có nghĩa là không rồi, thì không có thể là sẽ có những bạn nữ kiểu internalize những cái misogyny hoặc là những cái kiểu như sexism như vậy, thì người ta sẽ có những bạn nữ sẽ employ những cái đó trong cuộc sống của bạn đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn nam được quyền làm sai. Chuyện nào sai thì đúng chuyện đó, kiểu như người, vì tại vì người A làm sai cho nên chuyện làm sai của người B được justify. Well, nó không được justify. Chuyện đó chuyện nào ra chuyện đó,
cái bạn nữ nó có nhá nào đi nữa thì cái chuyện mà bạn làm sai đã làm sai rồi, nó không có làm cái chuyện mà bạn làm sai đó đúng như
đúng
vậy
rồi.
Thôi là, và cái chuyện này nó rất là được lãng mạn hóa ở trong cuộc sống của mình và cả ở trên phim ảnh nữa. Cái chuyện mà kiên trì cô gái chinh phục phụ nữ, nó người ta thấy nó rất là lãng mạn hay sao á. Và ngày xưa tụi mình cũng như vậy thôi, không phải là ngày xưa tụi mình kiểu như là trời ơi feminist kiểu như criticizing kiểu như phim Hàn rồi lập ra cái list phim mà anti-feminist rồi đăng lên mạng như vậy đâu. Không phải, tụi mình không có như vậy đâu. Tụi mình kiểu như trời ơi cái này thật là dễ thương quá, cái này thật là dễ thương quá, chứ không hề có một cái nhìn critical về cái chuyện này.
Đúng rồi,
mình khi mà mình còn nhỏ thì những cái chuyện này nó rồi sao ta, nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều, mà mình internalize tất cả những cái này và mình nghĩ đây là chuyện hiển nhiên, đây là chuyện dễ thương này nọ. Nhưng mà ta cảm giác như là đó chỉ là con nít thôi, mày hiểu không? Khi mà mày lớn mức độ nào đó rồi mày sẽ thấy cái chuyện này rất là sai, hay là khi mà mày được giáo dục một mức độ nào đó mày sẽ nhận ra cái chuyện này nó rất là sai, hay là khi mà mày trải qua những trải nghiệm trên thực tế thì mày sẽ thấy những cái chuyện này nó rất là sai. Và cái chuyện mà sai nhất ở trong đây là cái chuyện mà tao thấy chinh phục phụ nữ rồi kiên trì cô gái là cái chuyện mà sao ta không tôn trọng lựa chọn của phụ nữ là được lãng mạn hóa và được coi là lãng mạn, sexy, hot.
So hot.
Okay.
Nói chung là mình nghĩ là dĩ nhiên là kiểu như khi mà hai người trước khi mà tiến đến quan hệ yêu nhau phải có một cái giai đoạn mập mờ nào đó đúng không? Nhưng mà nghĩa là cái mà lãng mạn á chính là chuyện mà khi mà bạn mập mờ bạn vẫn tôn trọng được cái boundary của đối phương. Và nghĩa là không phải là mình nói đây là kiểu như con trai không có được làm gì hết, cái gì cũng không được làm, thì làm sao mà kiểu như hai người có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ được, thì không phải là không được làm mà là bạn phải làm trong sự cho phép của đối phương. Nếu như bạn không chắc chắn là cái này bạn không làm á, nếu bạn không chắc chắn là cái này bạn có thể làm được hay không á, thì mình có thể hỏi người khác. Và mình nghĩ là cái đó đối với mình, mình cảm thấy còn dễ thương hơn là so với việc bạn kiểu như tự mình tự làm. Ví dụ như là thay vì bạn tự kiểu show up ở cái nơi cái bạn nữ đó đang học hoặc đang làm đi để mà đón bạn nữ đó về, thì bạn có thể hỏi người ta, bạn có thể hỏi là ô kiểu như mình muốn đến đón bạn có được hay không. Mình nghĩ cái đó rất là dễ thương. Hoặc là thay vì bạn bạn muốn kiểu như tự hôn bạn nữ đó thì bạn có thể hỏi là ô mình có thể hôn bạn được hay không. Nhưng mà khi mà bạn nữ đó nói không thì bạn không được hôn lên tóc của bạn nữ đó. Mày hiểu không? Bạn không được hôn lên tóc, hiểu chưa? Cho nên là thì đó, mình nghĩ là những cái câu hỏi đó mình nghĩ là rất là dễ thương. Và mình cũng đã mình cũng trải nghiệm được cái chuyện mà có người hỏi mình như thế rồi ở ngoài đời. Và mình nghĩ là ôi chuyện này cũng rất là dễ thương, mặc dù bọn mình không đi đến đâu hết, nhưng mà mình nghĩ là cái này là ok, cái chuyện này dễ thương. Và mình nghĩ là nó không phải là một cái gì đó quá to lớn để mà mình kiểu celebrate hết. Đây là chuyện tối thiểu bạn phải làm được. Khi mà bạn không chắc chắn được đối phương có cho phép hay không, bạn phải hỏi xem là người ta có đồng ý hay không. Bạn không được tự tiện đưa ra quyết định thay cho đối phương. Và chuyện đó thật sự là chuyện tối thiểu bạn phải làm, chứ không phải là chuyện gì tốt đẹp cao sang gì hết á, vậy thôi.
Nhưng mà bây giờ nói về phim Hàn hơn hay là phim ảnh này nọ thì tao mới để ý là cái chuyện này nó rất là được lãng mạn hóa. Nhất là không biết nói ra các bạn có liên tưởng được không, nhưng mà cái kiểu như không, tôi không để em làm chuyện này, em nên phải một sai lầm to lớn trong cuộc đời mình không, hay là nam chính tự nhiên vác nữ chính lên vai xong đi, nữ chính còn dãy dụa thả tôi xuống, nam chính kiểu như không yên tâm, tôi phải làm chuyện này, tôi sẽ phải cứu em thoát khỏi chuyện này mới được. Rồi em muốn tôi đi, em muốn tôi ra khỏi nhà em hả, phải yêu tôi đi. Không, tôi sẽ không được chuyện này. Chuyện nào. Nó rất buồn cười là kiểu như vậy. thực sự kiên cường là phải kiểu như rất là nhây và rất là creepy á.
Phải kiểu như là cưỡng hôn hoặc là ôm, cưỡng ôm cái bạn bạn nữ chính phải vậy á, hoặc là kiểu như cho phép em yêu tôi kiểu vậy. Đột mấy cái gì vậy, ai cho phép cái chuyện này hả, ai là người cho phép cái chuyện này, trời ơi nó rất là nhảm luôn á. Gần đây á, nói ra chắc là Mai không biết, gần đây có một cái phim Hàn, chắc cách đây một tháng rồi ta, cái phim Hàn tên là Nevertheless. Thì cái nhân vật nam chính của cái phim này rất là đẹp trai, rất là kiểu như nhìn vô một phát là biết kiểu hot boy rồi. Thì cái nhân vật nam này là kiểu như là cô gái rất là giỏi, và khi mà bạn này, bạn nam chính của bạn nữ chính á, thì kiểu như là sẽ giả vờ động chạm này nọ. Ví dụ như kiểu như cái trò chơi mà bắn cái mũi tên vô cái bia á, bắn phi tiêu á, thì thật ra là không cần phải làm như thế, nhưng mà trên phim lại sẽ thấy là bạn nam này sẽ đặt vai của bạn nữ này, và kiểu cúi xuống rất là gần rồi nắm tay bạn nữ này để mà phóng cái chỉ bạn này, phóng cái phi tiêu, kiểu như rất là không cần thiết phải làm cái chuyện đó. Và nhưng mà kiểu như là sẽ thấy được cái nữ chính kiểu như rất là bối rối, kiểu ô cái anh này đang chạm vào người mình rồi, kiểu ô sao lại thân thiết với mình như vậy. Rồi những cái lúc mà nam chính cũng kiểu vuốt tóc nữ chính nè, rồi chạm vào tay nữ chính, chạm vào vai, chạm vào eo nữ chính kiểu vậy. Rồi sau này khi mà hai người cãi nhau thì nọ đó, nam chính cũng kiểu hôn nữ chính, xong rồi mặc dù không có sự đồng thuận, hôn nữ chính xong rồi kiểu như em có muốn tiếp tục hay không, nữ chính chưa kịp trả lời hôn tiếp, xong rồi quất tới luôn. Kiểu ủa cái gì vậy. Nhưng mà tất cả những cảnh đó rất đẹp, quay rất đẹp, phải nói là quay rất đẹp luôn, rất nhìn rất lãng mạn. Chỉ hai người nhìn thấy cái sự gọi là, diễn viên diễn cũng tốt nữa, nhìn thấy được cái sự giống như là rung động vậy á, giống như hai người đang rung động với nhau. Và trời ơi, nổi cái chuyện mà hai người ôm nhau thôi hay là hôn nhau thôi mà camera nó quay 360 vòng vòng ánh sáng dịu, nhìn ảo lắm, rồi còn âm nhạc nữa, trời đất ơi. Tao nói thiệt chứ, coi mà tao còn rung động, mặc dù tao biết cái này sai mà tao coi mà tao còn thấy rung động nữa. Biết mấy cái kỹ xảo này là nó tới cỡ nào rồi.
Thực sự là rất quan trọng luôn á, kiểu âm thanh kỹ xảo này nó rất là quan trọng luôn, tại vì nếu một cái cảnh phim mày lấy hết âm thanh, mày lấy hết tất cả những cái đó ra, nó sẽ không có cảm xúc gì cả, nó sẽ không có cái gì hết trơn. Mày phải nghe, mày phải mọi giác quan mày thấy, và những cái kỹ xảo này, những cái âm thanh kỹ xảo ánh sáng này, nó điều khiển mày, nó manipulate mày, nó chỉ mày đến một cái điểm, nó cho mày một cái cue, một cái hint là mày nên cảm giác như thế này. Ví dụ như là hoa hồng rơi xuống, rồi hoa nở, rồi ánh sáng trên trời bay xuống, rồi anh đào bay vòng, chim bồ câu bay lên, mày sẽ nghĩ đây là lãng mạn hoặc là cái gì đó. Nhưng mà nếu mà lấy hết ra mày sẽ thấy nó khác liền. Có một ví dụ rất là rõ, cái sự quan trọng của kỹ xảo âm thanh á, là cái clip mà mình sẽ để dưới cho mọi người coi, là cái clip đám tang của Kim Jong Un, nhưng mà nhạc là nhạc SpongeBob. Cái clip nó rất là buồn, nó rất là kiểu người ta gào khóc này nọ, nhưng mà cái nhạc, vì cái nhạc đó vô cho nên clip rất là buồn cười, thì là cho mọi người thấy là chỉ cần thay đổi cái nhạc thôi là thay đổi tất cả mọi thứ rồi. Nếu mà cái clip mà phim Hàn mà cái sự mà không tôn trọng quyết định của người phụ nữ, hay là sự xâm phạm sự đồng thuận, mà thay đổi tất cả những cái cách mà nó frame cái tình huống đó, thì sẽ rất là creepy.
Nếu như mà bạn thật sự trong câu chuyện đó, mà bạn là người thứ ba nhìn vô những cái chuyện này á, mà không có những cái hiệu ứng âm thanh này nọ, bạn sẽ thấy cái chuyện này rất là gớm, kiểu như rất là creepy á.
Mình sẽ kể về cái này. Thật sự là nó không phải là chỉ có phim Hàn là như vậy, mà từ rất là lâu rồi, từ cái thời mà kiểu như thần thoại Hy Lạp, Ai Cập thì nó là đã có rồi mọi người. Nó từ rất là lâu rồi. Ví dụ như là ta đã nhớ đến cái cảnh trong những người khốn khổ, cái cảnh cái thằng Marius nó gặp cái con Cosette, cái tự nhiên gặp con này kiểu đứng hình, rồi kiểu như bị sét đánh ngang tai, rồi yêu con này, cái xong ngày nào cũng đi qua chỗ đó, giả bộ cứ đi qua đi lại. Nhưng mà ổng viết thì làm cho mình nghĩ này là chuyện rất là lãng mạn, nhưng mà kiểu tao mà là con đó, tao kiểu trời mấy cái này làm gì mình vậy, kiểu stalker, trời ơi, phải chạy trốn ngay. Có một cảnh rất là buồn cười là cái ông cha của con cô Z, ông ấy rớt cái khăn tay, cái khăn nó khi nó ghi tên chữ cái đầu tiên á, thì thấy chữ U, cho nên cái thằng này nó lụm từ cái khăn đó, nó tưởng là khăn này của cái con cô Z này, nó nghĩ con này tên là Ursula, trời ơi người đẹp mà tên cũng đẹp, cái xong cái khăn này nó hủi rồi nó, và nó kiểu trân quý này nọ, và nó xót con này với ông này đến cái nhà họ luôn, và kiểu đứng ở ngoài coi coi đèn khi nào tắt, khi nào đi ngủ. Và trời mình thấy rất là ghê mọi người, nhưng mà trong chuyện thì trời rất là lãng mạn, kiểu chưa bao giờ anh ấy cảm giác có cảm giác này, rồi mọi thứ đều rất là, rồi ánh sáng bay qua rồi nó chỉ là, mặc dù là không phải là phim, nhưng mà mọi người đọc, mọi người biết là tác giả đang muốn mình cảm thấy là phải ship cái cặp này, đúng không?
Thì đó,
thì
để
lúc nào từ cái đời cổ chí kim, từ cái đời nào là đã có như vậy rồi, thì phim hẹn nó chỉ là một cái level, một cái version khác thôi.
Thật ra là kiểu như những năm gần đây là cũng đã đỡ hơn một chút nhiều rồi, những cái như ví dụ như là cưỡng hôn cưỡng ôm này nọ, hay là kiểu như bác cái cô này lên vai này nọ là cũng bớt đi nhiều rồi.
Cũng chán rồi.
Cũng chán rồi, chứ xem mãi mỗi cái thằng nam chính suốt ngày la hét như thế làm sao mà chịu được. Thì cũng đỡ, nhưng mà dĩ nhiên là còn rồi, làm sao mà hết được. Mọi người biết xã hội Hàn Quốc như thế nào đó. Và một cái nữa là so với hồi xưa thì những cái độ phổ biến của những cái phim này nó cao hơn, tại kiểu Netflix này, rồi TikTok, Instagram này, cái marketing, cái sphere of influence nó rộng hơn so với cách đây 10 năm chẳng hạn đi. Thì 10 năm thì chủ yếu là TV truyền thống thôi, thì nó sẽ khác. Cho nên là vì cái độ phổ sóng cao và vì nó đỡ hơn hồi xưa nhiều, cho nên là rất là khó để mà mọi người nhận ra. Kiểu như nó rất là nuance, nó nhỏ và nó rải rác như vậy, khó để mà mình có thể nhận ra hết được những cái điểm này. Tại vì so với hồi xưa đi, ví dụ như Vườn Sao Băng Gu Chun Pyo cái nhân vật đó là rất là kiểu như là bắt nạt nữ chính, rồi xong rồi kiểu như là gaslighting, rồi kiểu abusive cái kiểu, thì bây giờ mình nhìn lại mình thấy cái đó rất rõ ràng, mình có thể identify những cái toxic traits rất rõ ràng, rất dễ, tại vì nó bày ra trước đó cho mình. Nhưng mà trong những cái phim gần đây thì những cái toxic traits đó, những cái chuyện mà xâm phạm cái consent của phụ nữ đi, thì mình sẽ khó thấy hơn nhiều, sẽ rất là khó để mà thấy, tại vì có thêm hiệu ứng này nọ nữa, và nó không tập trung vào một tập phim, nó rải rác ra xuyên suốt bộ phim nữa, cho nên nó rất khó. Và với cái sự ảnh hưởng lớn như vậy của những bộ phim này thì cái damage từ những cái bộ phim này nó cũng không kém so với hồi xưa là bao nhiêu, mặc dù là cái tình hình hiện nay đã được cải thiện.
Mọi người rất là thích coi phim tình cảm, nhưng mà không có ai muốn coi cái phim mà nó hiện thực hơn hả, kiểu nó mô tả cái trải nghiệm của nạn nhân hay là của phụ nữ mà nạn nhân của cái chuyện này. Có những cái bộ phim như vậy, ví dụ như thấy là Sex Education, cái tập mà không phải cái tập nữa, nó trải ra nhiều tập, cái chuyện mà Amy bị tấn công tình dục ở trên xe buýt, đấy nó rất là, nó được sao ta, được xử lý một cách rất là tinh tế và nó rất là thật, tại vì cái người viết là, nói chung là khi mà mày coi cảnh đó mày có thể đoán là cái người viết là người phụ nữ, là nó rất là thật và nó dựa vào trải nghiệm của bả luôn, và thấy là nó rất là tinh tế và nó rất là thật. Đến hình như là ta nhớ là cái chuyện đó xảy ra ở season 2 thì phải, và đến season 3 bạn nó vẫn còn traumatized chuyện đó, và bạn nó đi tới bác sĩ tâm lý và nói chuyện về chuyện đó nữa, và nó rất là giáo dục và nó rất là tinh tế, nhưng mà mọi người lại không có coi cái mọi người lại thích những cái phim tình cảm hơn mà lại mạng hóa chuyện đó hả?
Tại vì Sex Ed cũng khá là nổi mà, đúng không? Cũng nhiều người coi mà.
Chắc là ở Việt Nam thì chưa nhiều hả?
Cũng không, nói chúng ta cũng không rành. Tôi nghĩ là Việt Nam nếu mà kiểu tôi thì nghĩ là những người coi thì cũng đã progressive sẵn rồi. Tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà ít ra là Sex Ed thì cũng, tôi nghĩ là bộ đó khá là nổi nè. Chỉ là kiểu như phim Hàn mà những bộ kiểu wholesome hơn, những bộ phản ánh được đời thực nhiều hơn thì cũng khá là nổi đó, nhưng mà hơi ít về cái trọng điểm của họ cũng không, thường cũng không phải là progressive. Trọng điểm của họ chỉ là phản ánh được cuộc sống như thế, những cái chuyện, câu chuyện ấm áp trong cuộc sống như vậy thôi, chứ không phải là họ đang mang lại kiểu như một bài học kiểu về về mặt xã hội, về những cái inequality, những cái vấn đề đó, thì thường là sẽ không như thế.
Ok, mà tao nghĩ là tụi mình nói như vậy không có nghĩa là tụi mình tẩy chay phim Hàn. Tụi mình nghĩ là rất là quan trọng khi mà bạn có thể coi một cái bộ phim về bạn, hay một cái ấn phẩm nghệ thuật gì đó, và bạn nhìn thấy được và bạn phân tích được những cái gì problematic ở trong đó, trong khi đó và bạn vẫn có thể enjoy cái chuyện đó. Ví dụ như những cái phim Hàn mà tụi mình kể này nọ, ngày xưa tụi mình cũng coi thôi, nhưng mà tụi mình sau này mình nhận ra được, và nhiều khi là cái chuyện mà problematic với cái chuyện mà bạn enjoy chuyện cái phim đó, nó không có cancel lẫn nhau. Bạn có thể vẫn thích cái phim đó, nhưng mình vẫn ý thức được cái chuyện này là sai, và mình nghĩ là chuyện đó rất là cần thiết.
Nói vậy thôi chứ chứ phim Hàn nếu khi mà kiểu như tao rảnh tao vẫn phải xem thôi. Nếu mà không xem phim Hàn làm sao mà tao nói được tiếng Hàn, nói được. Cho nên là khi mà rảnh thì vẫn xem thôi. Nghĩa là gần đây thì cũng đỡ hơn hồi xưa rồi, cho nên lúc nó cũng tùy phim nữa, cũng phải lựa phim. Nhưng cũng không đến nỗi nào vậy đấy. Phim Việt Nam thì tao không coi, cho nên tao không biết là ở Việt Nam phim nó như thế nào.
Tao không biết, tao không coi phim Việt Nam luôn mày.
Tao không biết coi. Phim cuối cùng tao coi hình như là Mùa Ngò Gai á. Biết phim đó không?
Biết.
Kỷ hồi đó hình như ai cũng coi phim đó chứ. Phim đó lâu lắm rồi. Hình như đó là phim cuối cùng của Việt Nam mà tao coi.
Wow.
Phim trước rạp hình như cũng có xem phim gì đó mà từ chuyện của Nguyễn Nhật Anh á. Quay rất là đẹp.
Coi.
Tao nhớ là quay rất là đẹp, cho nên là
ok, nói đó. Và nếu chung mà nói cái chuyện phim ảnh, cũng phải nói lại cái chuyện đời thật, là tôi cảm giác như là có thể là con nít coi cái đó, hay là người lớn nữa coi cái đó, và nó góp phần bình thường hóa những cái mà problematic trong xã hội mình. Và và khi mà mình coi mà mình chấp nhận cái chuyện đó, là mình đang chấp nhận cái chuyện này là bình thường và không đáng được đề cập tới, không đáng được xử lý một cách nghiêm túc.
Và tôi nghĩ là một phần đó là mình cũng chấp nhận cái chuyện đó xảy ra với mình hoặc là người xung quanh mình. Cho đến khi nó thật sự xảy ra thì đến lúc đó nó sẽ khác.
Và tao nghĩ là chuyện này có thể là rất là nguy hiểm luôn á, tại vì ở trong trường cũng không nói về chuyện này, và ở trên truyền thông thì lại như vậy, cũng không có một cái kênh nào để gọi là sao ta, để giáo dục về cái chuyện này cả. Có thể là một số cái series hay một số cái kênh YouTube nói về chuyện này, nhưng mà không có, ta không biết một cái nào của Việt Nam cả. Có thể một số cái tổ chức của Việt Nam kiểu đăng infographic này nọ có nói tới, nhưng mà nó cũng không có được cái gọi là được mọi người quan tâm nhiều á.
Nó không phải là kiểu mainstream.
Và nó không có tạo được cái gọi là thú vị để mọi người tìm hiểu. Người thấy cái chuyện này rất là phiền.
Đúng rồi, kiểu như rất là preachy á.
Kiểu như là... trời, bây giờ làm cái gì cũng không được hết, mấy con nữ quyền này.
Đúng rồi, cho nên là làm là mọi người cảm thấy rất là phiền, và kiểu như mọi người cảm thấy là họ không thể enjoy những cái form media bình thường mà họ muốn nữa, tại vì những cái đó nó có những chuyện mà problematic, và khi mà những chuyện đó bị call out thì họ thấy, họ nghĩ là kiểu như mình đang kiểu làm mất vui.
Kiểu như là khi mà mình gọi sao là mình chỉ trích một cái bộ phim này đó mà họ lại thích bộ phim đó, thì cảm giác là mình đang chỉ trích họ tại vì họ thích cái chuyện đó. Rồi lời cuối cùng như... là dành cho các bạn nam hả? Là ok, tìm hiểu về sự đồng thuận, làm ơn và tôn trọng phụ nữ, mà đừng có lấy cái chữ tôn trọng phụ nữ là một cái cái gì ta, cái phẩm chất của mình, cái tính tốt của mình, là mình biết tôn trọng phụ nữ. nó rất là cringy.
Kiểu như red flag đầu tiên để mình nhận ra đó là chính là mình rất là tôn trọng phụ nữ. Tao nghe cái đó một cái là tao biết thằng này là không ra gì rồi, xạo. Người tôn trọng thường nữa thật sự sẽ không bao giờ nói ra câu đó.
Tao nghe câu đó nó rất là sao ta, red flag ish kiểu như ok, tao sẽ ghi nhớ điều này, và kiểu như đủ ba cái red flag thì bye.
Tao mà nghe câu đó là kiểu như là còi nó hú ở trong đầu tao, bí bo bí bo bí bo.
Tao không vậy ba.
Cho nên là đừng có nói như vậy. Khoan hả nói, cứ tìm hiểu trước cái đã rồi hả nói. Và nếu như có cái gì mà bạn không chắc chắn, bạn luôn luôn có thể hỏi phụ nữ, bạn có thể hỏi cái người đó, và mình nghĩ là thường là người ta sẽ trả lời cho bạn thôi. Và nó không có gì gọi là làm cho bạn cảm thấy yếu thế, chứ không có gì làm cho phái nữ cảm thấy là bạn kiểu như không hiểu biết về chuyện tình yêu, hay là kiểu không rành rọt mấy chuyện này, rồi những cái đó làm cho phụ nữ kiểu cảm thấy là bạn yếu thế, thì cái đó mình không có, mình nghĩ là phụ nữ sẽ không cảm thấy như vậy. Mình, bọn mình rất là appreciate cái chuyện mà phải nam hỏi rằng bọn mình muốn cái gì và bọn mình cho phép bên đó làm chuyện gì. Cho nên là kiểu bạn nói, tao đã nói là không được hôn tao thì không được hôn tao, cho dù là hôn ở tóc cũng không được. Chuyện đơn giản như vậy thôi, bạn phải hiểu được. Đó. Còn cái
chuyện
gì
thôi mà
ta?
Mẹ cũng phải nói đó.
Chuyện vậy thôi đó, mình cũng phải nói vậy đó. Thiệt tình luôn á. Còn gì đâu ta, có cái chuyện vui nữa tao lại phải kể.
Ông anh mày đúng không? Cái chuyện ông anh mày.
Chuyện ông anh ta.
Ê, kể,
chuyện ông
kể.
Anh ta. Tao là chuyện bíp của tao không à. Thiệt tình luôn. Ok, chuyện ông anh tao thì sao ta, mình nghĩ là này anh họ mình nha, mình không, nhà mình thì không có anh ruột thật cho anh họ mình. Và lúc đó là kiểu năm 2019 lúc đó mình về Việt Nam, và lúc đó là ăn giỗ hay gì đó, cho nên là tất cả con cháu tập hợp lại và bàn con nít tầm tầm tuổi mình á thì sẽ ngồi riêng một bàn. Và thật sự là bạn đó chỉ có mình là con gái thôi, còn lại là con trai không à. Tại vì cái chị họ mình là con gái, mình với chị họ mình là hai người con gái duy nhất, thì chị họ mình đã đi du học rồi mà chưa về Việt Nam. Lúc đó chỉ có mình là con gái thôi. Và bạn đó thì con trai không, và cũng cỡ cỡ tụi mình. Cái anh lớn nhất là sinh năm 99, là lớn hơn mình một tuổi thôi. Thì nói chuyện mấy ông anh nói chuyện với nhau thì mấy ông nói đến chuyện yêu đương bạn gái này nọ. Thì ông anh lớn nhất của mình đó, mới nói là nếu mà anh có người yêu và anh quyết định kiểu như quan hệ thì anh chỉ quan hệ với gái còn chinh thôi, chứ mà không có chinh á thì anh cũng bẩn lắm, anh không thích như vậy. Cái là mình kiểu đang ngồi đó, mình nghe câu đó mình kiểu trigger liền, kiểu như mình kiểu trời ơi tại sao ông lại nói cái này, bây giờ không để không nói gì. Thế là mình mới nói là ủa cái chuyện đó kiểu như có chinh hay không có chinh bây giờ đâu có quan trọng đâu. Cái ảnh nói là sao lại không quan trọng, ảnh nói là đây là kiểu như preference của anh trong cái chuyện mà tình dục này, em phải kiểu tôn trọng cái preference của anh. Như giống như là có người thích cái thế này, có người thích cái kia, thì anh là thích con gái còn chinh. Mình kiểu trời đất ơi cái gì vậy, kiểu mình cũng bực rồi, mình cũng kiểu nói là mấy cái chuyện này anh không có là người quyết định được này nọ. Xong rồi mấy ông anh xung quanh cũng kiểu muốn hòa giải á, cho nên mấy ông cũng nói là trời em không hiểu, em con gái em không hiểu mấy chuyện này, kiểu như anh nói vậy là đúng rồi, em phải tôn trọng preference của anh. Rồi ông còn nói là em kiểu còn nhỏ kiểu con gái, mặc dù ổng kiểu lớn mình có một tuổi, kiểu không hiểu được cái chuyện này. Rồi đó, thì đây là có thể là một là cái kink của anh đó, kiểu như là anh cảm thấy là có con gái còn chinh thì nó kiểu turn on ảnh được nhiều hơn chẳng hạn vậy. Thì đó là cái kink trong tình dục này nọ tùm lum á, kiểu mình nghe là mình kiểu nổ trong đầu, nổ bùm 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 máu sôi lên. Rồi cái xong mình mới nói với anh, cái anh mà nói là chỉ quan hệ với gái chinh á, thì mình mới nói với anh là vậy bây giờ anh cảm thấy như thế nào nếu mà có một người nữ nói với anh như thế, nói là người nữ đó chỉ quan hệ với trai còn chinh thôi, anh bây giờ anh không có chinh nữa thì người ta không thích. Cái xong anh mới nói là ủa con trai làm gì có chinh. Ủa cái gì vậy, ổng nói là con trai là mình có chinh, cái chuyện đó với con trai là không có quan trọng, chinh hay không quan trọng, con gái thì cái chuyện chính tiết nó mới quan trọng. Mình kiểu trời đất ơi chưa bao giờ mình thấy chuyện này, mình không thể là tưởng tượng được là thật sự là người trong dòng họ mình lại có người nghĩ như vậy á. Cái mình kiểu trời tức quá không ăn cơm nổi nữa, nghĩ không có ăn uống gì hết, đi chỗ khác. Nhưng mà thiệt tình luôn, trời mắc cười
kinh dị thật, nhưng mà cũng rất là buồn cười.
đúng
là sao tao không hiểu sao mà kiểu như là mọi người nghĩ như vậy, là anh đó nghĩ như vậy là nam tính hết ta, kiểu như là một người phụ nữ trong trắng tôi sẽ dạy cho em cái gì khoái lạc của tình dục, kiểu như nghĩ như vậy là cái người mà dạy dỗ cho một người con gái trong một người con gái còn trinh về cái chuyện này là rất là nam tính hay sao á. Rồi cái cảm giác nó có một cái hơi hướng kiểu như là đánh dấu lãnh thổ mày, đúng không? Là cô gái này là của tôi phải làm là không có được ai đụng vô này nọ, là từ trước đó hay là sau này cũng không được ai gì đó. Tôi kiểu như là sao ba, trời tại sao lại như vậy. Nó rất là, nó hơi biến thái chút xíu và nó hơi kiểu như coi phụ nữ như là một cái món đồ hơn là con người.
Hơi okay. Quá biến thái luôn. Ổng kiểu otaku ấy, cho nên là kiểu không phải chỉ có những chuyện mình trên một hôm đó, mà lâu lâu tao còn thấy ổng kiểu comment trên Facebook những cái bài rất là problematic nữa về cái tư tưởng của ổng với phụ nữ này nọ ABC, tại kiểu bên Nhật nó như vậy. Rồi xong rồi nói chung là kiểu thấy ổng rất là ngây thơ, mà nghe ổng nói là tao biết ổng chưa bao giờ chưa bao giờ quan hệ gì rồi, hay là cũng chưa bao giờ tiếp xúc với phái nữ này nọ, rồi nghe nói là biết kiểu chỉ nói mạnh miệng vậy thôi chứ cái gì cũng không biết hết trơn.
Ừ, ta cảm giác như là đối với con trai trong cái chuyện mà trở thành người đi săn vậy không, là rất là quan trọng hay sao, là rất là nam tính luôn, kiểu như là phải chinh phục này nọ, phải đi cua này nọ, thì như vậy là
đúng
nam
rồi.
Tính phải kiểu trời thôi đi ba cái gì vậy trời, nó rất là tởm và kiểu không
và
có,
cái lòng tự
ít nhất
trọng
là
của họ
tao
đặt
đi,
trên ít
ít nhất
nhất là
là
mày
tao đi,
sao
tao thấy là cái đó nó rất là kiểu insecure, nó rất là tự ti, kiểu có cái sự tự ti về bản thân mình và không cảm thấy thoải mái cho mình, và kiểu như là nó có một cái chút xíu gì đó của toxic masculinity trong đó nữa, và tao kiểu như ok không được, cái này rất là gớm. Và kiểu như hồi cấp ba kiểu như rất là nhiều con trai trong lớp kiểu như vậy, kiểu như là phải cua, phải nghĩ ra đủ thứ chiêu trò để cua này nọ, rồi tao kiểu như ok bye ok rồi chừng nào tụi ai đó mới nói cho tụi nó cái chuyện này đây, ok bye nha, tao đi ăn đây.
Tôi nghĩ kiểu như hồi nhỏ thì như vậy thì có thể là sẽ cua được gái, nhưng mà tôi nghĩ là lớn hơn một tí nữa, kiểu lên đàn ông phụ nữ này nọ rồi, 20 tuổi 20 tuổi trở lên, cái chuyện đó sẽ rất là khó, tôi nghĩ vậy, kiểu như khó để mà có thể có một cái mối quan hệ lâu dài thành công được. Nhưng mà cái chuyện mà ông anh cao á thì tôi nghĩ là ổng đặt cái tự lòng tự trọng của ổng lên cái chuyện mà giường chiếu, cho nên ổng mới muốn có được quan hệ với lại phụ nữ con trinh. Tôi ra rất
Đó
là
là
mắc
những
cười.
người người là tự tin nhất mà tôi từng gặp là như vậy.
Ừ, về kiểu như cái quan niệm trong trắng của phụ nữ á, tại sao nó lại như thế ha, tại sao nó lại như thế, tại sao nó lại chỉ kiểu như là cái đó không phải, nó không có liên quan gì đến cái chuyện mà người phụ nữ đó là ngây thơ hay không ngây thơ hết trơn á.
Tụi nó không biết là thủ dâm tồn tại ba.
Well, who's gonna tell them?
Rất là buồn cười mà. Rồi mà rất là buồn cười, tụi nó nghĩ là tụi nó có thể biết được con gái có trinh hay không á. Cái mà ô, cái này thật ra cũng không liên quan đến cái tập này lắm, nhưng mà thôi kệ đi, mình nói xàm mà có quyền. Kiểu như nhiều đứa con trai kiểu như nó rất là take pride in cái chuyện là nhìn đứa con này là biết là còn trinh hay không á, kiểu như
Cái gì?
có những đứa như vậy ba, kiểu như là bầu vú này là không còn trinh nữa, bầu vú còn trinh là
Eo.
như vậy rồi, cái âm hộ này là còn trinh hay không này nọ, và tụi
Rồi.
nó và có những cái câu chuyện là cái bạn nữ này vì cái môi môi lớn như vậy cho nên bạn nam nói là em đã quan hệ rồi đúng không, em thật là dơ bẩn này nọ, nhưng mà người ta cái âm hộ người ta như vậy, và nó rất là buồn cười là họ nghĩ là họ nhìn vô họ biết nếu rồi kiểu như họ làm với một người này và họ biết người đó có trinh hay không từ cái máu hay là cái phản ứng của bạn này hay là những cái hình dạng của cái âm hộ, và kiểu như
Hay là kiểu độ thuần
ok
thục của bạn này trên giường
kiểu rất là buồn cười, trời ơi, thật sự luôn,
đúng
trong khi họ thì không biết là đến đâu, không trong khi họ là không biết là như thế nào mà lại nghĩ nghĩ mình có khả năng như vậy, trời ơi, rất là lạ ba.
Trời ơi, thiệt tình luôn. Kiểu như trời nghe thấy là thấy thấy ghê rồi, mà tao vẫn thắc mắc là không biết là những người này có hiểu là màn trinh là cái gì không á.
Kiểu như họ nghĩ là cái lớp màng là kiểu như lấy cái cây kim đâm vô thủng bể bong bóng, hiểu không?
Who's gonna tell them?
Má.
Trời ơi, thiệt tình luôn. Trời ơi, tao
Trời, kiểu
mong
như
là
họ nghĩ
mấy
là có kinh như thế nào.
chỗ
Tao không hiểu luôn mày.
ông tao không hiểu nổi, tao không hiểu nổi mấy người này. Kiểu như mà buồn cười nhất là những người này là cái người đó lại là anh họ của tao nữa, cho nên là rất là awkward. Kiểu như tao không thể tưởng tượng ra anh họ tao là người như vậy. Về mong là bây giờ anh khác rồi, tại lâu rồi tao cũng không nói chuyện với ông nữa, nhưng mong là bây giờ khác rồi, chứ không thì chắc tao cũng té xỉu quá chứ. Trời ơi,
Chỉ là
mang
những
tiếng.
cái gọi là không phải loại lãng mạn hóa mà glorification đó, của cái chuyện quấy rối hay cái chuyện không tôn trọng phụ nữ, thì đây chỉ là cái cách cái mà tệ hại nhất cái anh của mày là cái hình ảnh tệ hại nhất thôi, nhưng mà tao nghĩ á, là nếu mà con trai mà nghe tập này á, thì sẽ thấy được cái một cái gì đó, những cái tư tưởng đó hay là những cái hành động đó ở trong mình hay là những trong người bạn của mình, và mình mong là các bạn có thể cười cái phần đó của mình, hiểu ý tao nói không? Ok, nhận ra
Kiểu
cái phần
như
đó
là
trong mình.
không có kiểu take it too personally. Ý mày là vậy hả?
Ừ, là kiểu như là nhận ra là trời, không ngờ ngày xưa mình cũng như vậy, trời, thật là ngu ngốc, thật là buồn cười, thật là cringy. Thì tao mong là bạn nam nào mà nghe thì sẽ nhận ra như vậy. Còn như cái bạn nam mà để lại comment anti-feminist cho tụi mình lần trước là không có đâu nha, không có welcome. Trời, không biết các bạn biết không, nhưng mà trên tụi mình nhận được comment cái gì mà chửi tụi mình ngu như bò, rồi nói cái gì mà phụ nữ không làm được gì, ngồi khóc lóc gì đó. Còn nam, còn con trai là dùng vũ lực múa ra luật, rồi không không sợ sống chết, rồi đứng đọc cái comment nó vẫn không hiểu là nói cái gì.
Tới bây giờ tao vẫn không hiểu là lại dùng vũ lực múa ra luật lại như thế nào.
Tao không hiểu
Kiểu
mà.
như, nhưng mà nếu như có một câu để mà giải thích toxic masculinity cho người Việt á, cái câu dùng vũ lực múa ra luật á chính là toxic masculinity trong một câu. Nó giải thích rõ ràng, nghe cái rõ mình hiểu. Toxic masculinity là như vậy, chính là dùng vũ lực và múa ra luật, luật rừng, luật gì đó của các anh á, thì tôi không
Tao nghĩ
biết.
cái chuyện mà con trai kiểu nghĩ mình có thể nói về chuyện tình dục, rồi kiểu như là mình chỉ thích gái trinh thôi, và mình nhìn vô là biết gái trinh hay không, kiểu bọn họ sẽ nghĩ là chuyện này rất là không phải lãng mạn mà rất là oai á. Còn trong khi tụi mình kiểu trời ơi,
Gớm.
thôi, không phải gớm mà kiểu như nó rất là embarrassing, ai sẽ nói cho họ đây.
nhưng mà tao thấy gớm thiệt á, kiểu như tao thấy, tao nghe tao thấy gớm, không phải là gớm mà kiểu như về chuyện tình dục này nọ, mà là gớm cái cách họ nhìn nhận phụ nữ và nhìn nhận cái chuyện giao thoa với kiểu như tình dục này là intercourse, như là gớm thiệt á. Và kiểu như cái sự gớm này không phải là kiểu như mấy anh đừng có nghĩ là kiểu phụ nữ tụi tôi kiểu cảm thấy gớm là do tụi tôi ngại và tụi tôi không có giỏi chuyện nhìn tình dục bẩm sinh như đàn ông các anh, mà là nó gớm thiệt. Ai đó nói cho mấy ổng biết là cái chuyện này gớm đi, trời đất ơi. Chứ mà nếu mà kiểu như bạn thấy là cái chuyện giường chiếu tình dục này nọ, bạn thấy cái bạn để cái ego, cái thích thì sao ta, nói sao ta, tiếng
Tự
Việt là
trọng
gì,
hả?
cái lòng tự trọng của bạn dựa trên cái chuyện đó, nghĩa là bạn đã làm tất cả mọi thứ sai rồi đó, cái lòng tự trọng của bạn không thể nào mà dựa trên cái chuyện đó được. Và bạn muốn sống trong một cuộc sống kiểu healthy balance thì không thể nào mà để cái lòng tự trọng của bạn dựa trên cái chuyện sex được, hiểu ý
Và
không?
cái chuyện đó nó cũng tương tự như cái chuyện mà mày đầu mình nói á, cái chuyện mà chinh phục phụ nữ, coi phụ nữ như là một món quà, mà hiểu không, là chinh phục phụ nữ rồi kiên trì cô gái rồi không tôn trọng mà quyết định phụ nữ là kiểu như này nọ, những cái gì mà mày nói nó cũng áp dụng cho những cái đó luôn, rồi trong phim Hàn này nọ cũng áp dụng luôn đó, và mọi người nên biết chuyện đó. Và nếu mà mọi người gặp một con trai, một bạn nam mà làm như vậy, làm ơn nhất là cười vô mặt bạn đó và gửi cho bạn đó cái link của tập podcast này để cho bạn nó được khai sáng. À, không liên quan cái chuyện mà làm, tại vì nói cái chuyện khai sáng với cái chuyện mà tình dục làm tôi nhớ nó đến 50 sắc thái đó. Có cái cảnh mà Christian Grey kiểu như là gì, I don't make love, I fuck. Trời, tao rất là buồn cười luôn mày. Trời, tao không để, tao không bị kìm lại được luôn á. Trời, cái cảnh đó nó siêu buồn cười. Trời, và tao nghĩ cái chuyện mà con trai á có thể là một cái chuyện gì đó tương tự như vậy, và nghĩ là đây chuyện này oai, làm tao rất là buồn cười luôn. Trời,
Rồi,
trời,
trời
đó là bạn chưa bao giờ thấy một đám con gái ngồi coi Fifty Shades of Grey là chỉ là
ơi.
ngồi cười vô mặt ông đó thôi, chứ không có làm gì hết trơn.
Không ai thấy chuyện đó kiểu hot hết trơn. Kiểu cười thì làm tao nhớ thêm một cái nữa là kiểu như bây giờ em kiểu như không thích anh là tại vì em chưa có ngủ với anh, cho nên em chưa có biết là anh kiểu giỏi cỡ nào. Cái narrative đó tao có thấy trên trên mạng, không biết là ở ngoài đời kiểu người ta có nói như vậy thật không, hoặc là kiểu
Đó, lúc
chỉ
mà mày
đàn ông
nói
con trai nói với nhau thôi.
tao biết mà, đó lúc mà mày nói là mày thích con gái á là tụi nó sẽ nói như vậy, là tại vì em chưa ngủ với tôi. Ok, wow.
Trời ơi, thiệt tình luôn. Problematic. Red flag, call the ambulance right
Rồi nói chung tóm lại là có những điều con trai nghĩ là lãng mạn hay là oai hay là hay, thực ra là quấy rối và rất là gớm và không tôn trọng phụ
now.
nữ, rất là sexist, misogynistic, vân vân. Ví dụ như là không tôn trọng body autonomy của phụ nữ, không tôn trọng consent, sự đồng thuận. Cái tư tưởng chinh phục phụ nữ, kiên trì cô gái, biến có thành không, biến không thành có, biến không thành có chứ hả, biến không thành có là câu đó không của phụ nữ, không có nghĩa là không, mà là nếu tôi cố gắng đủ thì nó sẽ thành có. Bỏ cái tư tưởng đó, tại vì nó rất là gớm. Và cái chuyện mà tình dục nữa là cái nói sâu hơn nữa, cái sự domination, cái sự sao ta,
thượng đẳng hả,
không phải thượng đẳng, kiểu như hay mọi quá. Trời. Cái sự mà dom ở trên giường, ở
trên cơ, trên cơ
ở cái sự trên cơ, và nghĩ đó là chuyện rất đàn ông, kiểu rất là sexy này nọ, là trời ơi.
Okay, nó rất là sexist nha, chứ không có sexy.
Cái chuyện mà nghĩ phải phải thế nào ta, phải align một cái con, một phụ nữ còn trinh thì mới là thì rất là đàn ông, thì rất là sexy này nọ, trời nó rất là gớm mọi người. Và không có ai kiểu như thích chuyện đó cả. Và nếu nếu mà con gái không thấy tởm mà thì sẽ cảm thấy buồn cười thôi mà. Chứ không có gì hết trơn mà. Và một cái nữa là nếu mà con gái kể cho bạn chuyện kinh nghiệm, trải nghiệm của bạn đó về những cái chuyện xung quanh mà mình bàn trong tập hôm nay, chuyện mà harassment, cái chuyện mà quấy rối, cái chuyện bị tấn công tình dục, cái chuyện mà những điều con trai nghĩ là lãng mạn nhưng mà thực ra là quấy rối, thì bạn nên chú ý cái phản ứng của mình. Đừng có làm cho, ví dụ như mình là không không bao giờ muốn kiểu như là nói chuyện, kể những chuyện đó với con trai nữa.
Đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi, nói chung là hãy kiểu như tìm hiểu về chuyện này, nghe lại hết tất cả những tập về nữ quyền của tụi mình, like, subscribe, share cho các bạn nam khác biết. Mình biết là kiểu như có thể là kiểu như do tụi mình biết là demographic của tụi mình chủ yếu là nữ nghe thôi á, cho nên khi bọn mình nói chuyện thì bọn mình nghĩ là cái người nghe sẽ là nữ. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình biết được có một bạn nam nào đó mà nghe những cái tập về nữ quyền như vậy mà nghe đến đến đây luôn á, thì mình nghĩ là mình sẽ rất là vui á. Cho dù bạn có thể là biết comment anti-feminist như là một bạn nào đó, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ rất là vui khi mình biết là cái này có thể bằng một cách kỳ diệu nào đó có một bạn nam nghe, và mình nghĩ là dù ít dù nhiều nó sẽ có ảnh hưởng gì đó đó đến với bạn, và mình mong là với cái ảnh hưởng đó thì sẽ ít phụ nữ phải chịu tổn thương hơn.
Và tập hôm nay đến đây là kết thúc rồi mọi người. Follow, subscribe, like, comment, rồi share, phải share nhiều lên mọi người, phải share nhiều lên để cho mọi người biết được. Trời ơi, chứ cái chuyện này không ai nói là không được, rất đúng là gớm, rất là buồn cười nữa. Phải share ra. Và các bạn đừng ngại DM tụi mình thể hiện cho tụi mình biết là các bạn yêu tụi mình như thế nào, tại vì đến giờ cái tụi mình nhận được ở comment là anti-feminist. Tụi mình còn tình yêu các bạn. Nhất là các bạn nam, hãy cho tụi mình biết là các bạn tồn tại và các bạn không phải như cái thành phần mà comment anti-feminist của tụi mình. Yeah.
Đúng rồi. You are capable of being wholesome and a feminist. I love you. Okay. Bye.
Bye.
Bye.